Các bạn đang lắng nghe Lời của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com.
Tôi đã đi và trôi là cái ý đi theo một sự thả nổi, đi mà trước đó khi hạ cánh xuống mảnh đất nào đó nhưng chưa biết đi đâu, và với một tâm trạng cứ để những gì không biết trước nó đưa đẩy, để con đường sinh ra đích đến, chứ không phải có đích đến rồi mới chọn con đường. Các bạn thân mến, vừa rồi Lời của Gió đã mở đầu chương trình ngày hôm nay bằng một trích đoạn trong cuốn sách có nhan đề Đá Hát của kiến trúc sư Tạ Mỹ Dương. Đây là một cuốn sách du ký kiến trúc mà Gió thấy rất là hay. Nhắc đến sách du ký thì hiện nay đang tràn lan rất nhiều những cuốn sách được xuất bản về chủ đề này. Trong một vài cuốn mà Gió đã đọc thì Gió thấy thật sự chưa được hay lắm. Vậy mà không hiểu sao những cuốn du ký lại bán chạy hơn cả sách văn học như thế chứ. Tự nhiên lan man chuyện xuất bản, Gió lại đang lạc đề mất rồi. Trở lại với nội dung chính của Lời của Gió ngày hôm nay. Khi đọc những dòng mở đầu trong cuốn sách Đá Hát, Gió lại giật mình nhận ra là đã quá lâu rồi mình không bị lạc đường, hoặc rằng đã quá lâu rồi mình không để cho bản thân thả trôi theo một con đường nào đó, đi và cứ đi mà không cần đích đến. Như cái hồi 15-20 năm về trước, khi đó Gió mới lên Hà Nội học, buổi chiều được nghỉ, nên Gió rất hay đi bộ lang thang trên những con phố để khám phá Hà Nội. Còn bây giờ, mỗi khi đến một thành phố nào đó thì ta luôn chuẩn bị trước lịch trình, đích đến, và rồi chỉ cần các công cụ chỉ đường trên điện thoại hoặc máy tính là có thể đưa chúng ta đến nơi mình cần đến rồi. Và thế là chúng ta lại càng có ít cơ hội để bản thân mình thần thơ, lang thang hay lạc lối vào một con phố hoặc một nơi chốn nào đó. Vậy lần gần đây nhất bạn đi lạc là ở đâu? Các bạn thân mến, trong cuộc sống chúng ta cứ nghĩ mình sẽ chỉ lạc ở nơi chốn xa lạ, nhưng bỗng một ngày ta chợt nhận ra lạc giữa chốn quen mới thật là một cảm giác cô đơn. Cô đơn giữa những điều thân thuộc, giữa những người thân quen. Bạn đã trải qua cảm giác ấy chưa? Gió tin rằng khi đã trưởng thành, ai rồi cũng sẽ bị lạc giữa Sài Gòn, như một bài viết của tác giả Anh Khang mà Lời của Gió sẽ gửi tới các bạn ngay sau đây. Lạc giữa Sài Gòn. Tôi luôn nghĩ lạc đường ở đâu cũng được, nhưng đừng lạc giữa Sài Gòn, bởi cảm giác lạ lẫm và dò dẫm trên từng ngõ ngách thân thương hẳn sẽ bạc bẽo lắm. Vì có ai muốn mình trở thành người dưng với chốn quen bao giờ? Thật ra, giữa thời đại Google Maps luôn có sẵn trong điện thoại và hệ thống định vị toàn cầu GPS luôn thường trực bên cạnh, việc đi loanh quanh xứ này, nước nọ rồi nhầm đường, lạc hướng đã thành một thói quen thú vị. Người ta chủ quan, chẳng thèm xem trước hành trình, mà cứ để trái tim mách bảo đôi chân phải đến đâu theo cảm tính. Bản đồ trên giấy bị gạt bỏ sang bên, đến nỗi nhiều người trẻ hiện đại còn chẳng biết cầm nó ngược xuôi thế nào cho đúng. Vì nếu chẳng may đi vào ngõ cụt hoặc nhầm sang nơi khác, họ chỉ việc mở điện thoại bắt sóng 3G để xem chỉ dẫn cụ thể nên rẽ trái phải ở đâu, còn bao nhiêu cây số để tìm địa điểm muốn đến. Mà biết đâu trên hành trình đi lạc ấy, người ta lại phát hiện ra nhiều niềm vui mới, một khung cảnh ban sơ không có trên bản đồ, hoặc những cảnh đời đa chiều sướng khổ của mỗi số phận cùng đường đi. Chính tôi cũng từng ngơ ngác chạy tất tả qua mấy con phố lạ hoắc hoa và dài tít tắp ở thành phố Hàng Châu ngay giờ cao điểm, khi không bắt được taxi về lại khách sạn. Ấy vậy mà giữa lúc hoang mang đó, tôi vẫn xuýt xoa với ngôi thành cổ sừng sững bên sông, lặng lẽ soi xuống bóng nước một hình hài phản chiếu trong ngần với thời gian. Hay như lần tôi bắt chuyến tàu từ trung tâm qua gần chục nhà ga ở Melbourne ra tận ngoại ô để tới trạm cuối ở bờ biển Brighton, nơi có 80+ ngôi nhà nhỏ xinh, vuông vức, sơn đủ màu sặc sỡ, đứng hứng sóng xô mỗi ngày. Lần đó, mưa gió mù trời và điện thoại hết pin, thành ra tôi phải mò mẫm mấy con đường mới tìm được đúng bậc thang dẫn lối xuống biển. Nhưng cũng nhờ mấy cây số đi bộ lạc lối mà tôi mới dư dả thời gian nhìn những đóa hoa dại ven đường nở nụ cười tươi hết cỡ dưới mưa để đón chân khách bộ hành đến miền duyên hải. Lạc đường ở xứ lạ hóa ra cũng thi vị vô chừng, nhưng lạc đường ở ngay quê hương, lạc lõng tại chính mảnh đất mình yêu thương mỗi ngày lại là một chuyện khác, và nó không hề dễ chịu tí nào. Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ khi đi chơi công viên cùng một vài người họ hàng, tôi đã bị chọc quê bằng cách bị bỏ rơi giữa bãi cát trống, chỗ bọn trẻ chơi cầu tuột xích đu. Cô chú của tôi đứng nấp sau một băng ghế đá, còn ông anh họ thì vẫn thản nhiên leo lên trượt xuống vui cười hì hả. Chỉ có mình tôi đứng mếu máo vang cả vòng trời tuổi nhỏ. Sau đó, dĩ nhiên tôi cũng được dỗ nín khi cô chú ùa đến bế lên tay, nhưng nỗi ám ảnh bị bỏ lại giữa một khoảng sân thơ trẻ vẫn còn mãi trong ký ức lúc trưởng thành. Có lẽ một phần đứa trẻ chưa bao giờ lớn trong tôi chưa bao giờ hết sợ cảm giác phải đơn độc trên từng phiến gạch tấc đất vốn gắn liền với mình ngay từ thuở chào đời. Nó giống hệt cảm giác lúc bạn đan tay với một ai thương thiết nhất, rồi bất chợt quay sang chỉ thấy mình đang nắm lấy những vô hình. Mọi điều ta từng ngỡ thân gần bỗng chốc hóa xa lạ. Mọi chuyện ta cứ nghĩ bản thân tỉnh giác nắm rõ, trong khoảnh khắc đã thành mê mờ. Lạc giữa Sài Gòn cũng giống như lạc lõng giữa những thương yêu đã chẳng còn nguyên vẹn. Cứ tưởng là do đường xá thay tên hay xe cộ xuyên quàng khiến người ta nhầm lẫn lối quen, nhưng thật ra nguyên cớ duy nhất của sự lầm lạc ấy chỉ là vì lòng người đã cạn hết thiết tha. Thế nên nếu bạn hỏi tôi là người lớn rồi có sợ đi lạc, thì câu trả lời sẽ là lạc ở đâu cũng được, nhưng xin đừng lạc mất chính mình ở ngay giữa Sài Gòn. Vì có đi qua bao chốn xa, lạc bao lần vào những con chốn quơ quàng đường về, thì ta cũng chỉ cười khẩy đổ lỗi chỗ lạ nên lạc là phải thôi. Còn lạc giữa chính chốn quen, đó mới chính là niềm bi thiết của đời người. Bởi khi ấy, cả bạn lẫn nơi dung dưỡng thân gần nhất của mình đã quên bẵng mất nhau.
Ta chào thiên nắng mai, chào con phố quen, người xe vẫn đông, cà phê buổi sáng thật vui, khu phố thật vui. Phi thật nhanh lướt qua thật nhanh phố chợ loanh quanh đâu đây, người đi với nhau cười vui với nhau cà kê với nhau, ngày rồi đông hơn nụ cười vui hơn. Tôi như muốn hát lên câu hát Sài Gòn, tôi yêu con phố thân quen, có bao người tôi mến yêu, lần nào đi xa cũng luôn nhớ Sài Gòn của tôi, có quán thân quen, những đêm về khuya dắt nhau lượn vài con phố người ca hát.
Nếu bạn hỏi tôi là người lớn rồi có sợ đi lạc, thì câu trả lời sẽ là lạc ở đâu cũng được, nhưng xin đừng lạc mất chính mình ở ngay giữa Sài Gòn. Còn lạc giữa chính chốn quen, đó mới chính là niềm bi thiết của đời người. Bởi khi ấy, cả bạn lẫn nơi dung dưỡng thân gần nhất của mình đã quên bẵng mất nhau.
Mưa về trên nhiều con phố quen, chiều nay người đông lướt qua thật nhanh, nối đuôi vòng quanh phố xa vòng quanh. Tôi dừng chân trong mưa cạnh nơi quán thơ, ngồi nghe người ta nói chuyện bâng quơ. Đây là nơi lớn lên cùng tôi từ khi tuổi thơ, biết bao buồn vui và thời gian trôi, êm trôi. Có biết bao lần tôi muốn hát lên câu hát Sài Gòn, tôi yêu con phố thân quen, có bao người tôi mến yêu, lần 들으란 듯하다나 다다리라리다나 라따리리라랑랑 우뚜루루 우뚜루롱 뚜뚜루롱 뚜단뚜나난 두
Lạc giữa chốn xa lạ thì ta có thể hỏi đường, nhưng lạc giữa chốn quen thì biết hỏi ai đây? Và cái cảm giác kinh khủng nhất có lẽ chính là cô độc ngay giữa chốn quen. Cô độc không phải là một mình trong căn phòng với bốn bức tường quạnh vắng, mà chính là giữa chốn ngổn ngang người, nhìn ngả nào cũng chẳng thấy bóng dáng ấy. Cô độc không phải là đứng giữa một nơi xa lạ cùng những gương mặt chưa từng mở miệng gọi tên, mà chính là ở một nơi thân quen nhưng đã thiếu đi một người từng cạnh bên. Cô độc không phải là lạc giữa cái thành phố to lớn xa lạ, mà chính là đi hết những con đường trong thành phố bé nhỏ quen thuộc, cũng chẳng thể vô tình lướt qua bóng người nhớ thương. Vì vậy, đừng bao giờ để mình lạc giữa chốn quen bạn nhé. Nhưng bạn có thấy rằng cuộc sống ngày nay chúng ta luôn vạch ra cho bản thân một hướng đi và lựa chọn một con đường an toàn đến mức chúng ta chẳng có đủ can đảm để thực sự lạc đường nữa. Tuy nhiên, chúng ta lại để lạc mất cảm xúc đến nỗi không thể tìm thấy nó đã ở đâu. Hoặc cũng có thể ta đã để quên nó sau khi lắng nghe một chương trình Lời của Gió nào đó. Chính vì vậy, các bạn hãy lắng nghe Lời của Gió để tìm lại cảm xúc của mình nhé, hoặc để bản thân lạc vào giữa miền cảm xúc. Còn bây giờ, đã đến lúc phải nói lời chia tay rồi. Các bạn hãy chia sẻ những tâm sự, cảm xúc hoặc những món quà âm nhạc của mình về địa chỉ lời của gió radio@gmail.com hoặc inbox trên địa chỉ Facebook của chương trình Lời của Gió Radio nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.